Sử thượng tối cường tông chủ, chương 216, đưa tới cửa, góc truyện audio.com, nhưng mà Diệp Thần vẫn là đem loại kích động này nhịn xuống, bởi vì một khi đem mặt đất ở đây nổ ra, sẽ triệt để đem tế đàn mày bạo lộ. Diệp Thần thông qua thần thức cùng ma niệm cảm giác được cái tế đàn này khủng bố cực kỳ, quanh thân nó tản mát đi ra một cỗ khí tức cường hãn vô cùng, đủ để đem tu sĩ cảnh giới hóa thần nghiền nát thành tro. Nói cách khác, chỉ có tu sĩ nguyên thần cảnh mới có thể tới gần cái tế đàn này, thậm chí là đi vào cái tế đàn này. Cho tới tố minh hỏa xung quanh tế đàn, Diệp Thần vừa rồi cũng đã nếm thử, lấy năng lực chính mình bây giờ còn rất khó có thể thu lấy nó được. Đã là như vậy, không bằng tạm thời thả nó ở nơi đó, chờ thực lực của mình mạnh hơn một điểm liền lại đến cái tế đàn này thăm dò, đồng thời đem tố minh hỏa ở đây lấy đi. Cái tế đàn này, là bị ma niệm của mình phát hiện ra, nói vậy thì trừ mình ra, thì rất ít người có thể phát hiện ra nó. Nếu như ta đem mặt đất nơi này nổ ra, để tế đàn bạo lộ. Như vậy chẳng khác nào là không công đem tiện nghi đến cho người khác. Diệp Thần đương nhiên sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này, nếu như chính mình đã phát hiện được thì như vậy mặc kệ là trong tế đàn này có cái gì, đều sẽ do chính mình đến thăm dò. Coi như là năng lực của mình bây giờ không đủ để thăm dò thì vẫn có thể lưu đến khi sau. Còn có cái tố minh hỏa này, nếu đã tạm thời không có cách nào thu lấy được như vậy liền lưu đến ngày sau là được rồi. Diệp Thần không phải là người chết suy nghĩ, hắn cũng không có lưu luyến chút nào, mà là trực tiếp rời khỏi nơi này, chuẩn bị chờ sau này thực lực của mình càng mạnh hơn một hồi, sẽ trở lại thăm dò cái tế đàn này. Trên thực tế đối với tố minh hỏa, nhu cầu của Diệp Thần cũng không phải là bức thiết như vậy, bởi vì đây là hỏa diễm dùng để tu luyện tầng thứ 3 của hạn bạt chi thân, mà Diệp Thần hiện tại cần nhất chính là hỏa diễm dùng để tu luyện tầng thứ 2 của hạn bạt chi thân. Quan trọng nhất chính là, bên trong phế tích Thi Âm Tông tại vị trí cái ma nhãn kia cũng có một loại quỷ hỏa tương tự cũng có thể tu luyện tầng thứ 3 của hạn bạt chi thân. Linh hỏa tuy quý giá thế nhưng, đã có hai loại lựa chọn rồi, thì Diệp Thần đối với tố minh hỏa ngược lại liền không quá xem nặng. Lại qua một ngày, Diệp Thần đi tới Thiên Minh Thành. Thiên Minh Thành, là thành trì duy nhất của toàn bộ Tử Vân Cương vực có tọa lạc phòng đấu giá thông thiên. Đáng tiếc thời gian bế quan lại vượt qua dự tính, buổi đấu giá liền đã kết thúc rồi, không biết viên thiên tinh kia là bị ai mua tới đi. Diệp Thần liếc mắt nhìn Thiên Minh Thành sau đó đạp bước đi vào. Nguyên bản Diệp Thần là chuẩn bị đến Thiên Minh Thành tham dự buổi đấu giá viên thiên tinh kia. Đáng tiếc người tính không bằng trời tính, thời gian hắn bế quan lại vượt qua dự tính, thời điểm xuất quan thì buổi đấu giá đã kết thúc rồi. Tiến vào Thiên Minh Thành, sau khi hơi nghe ngóng một phen, Diệp Thần liền nghe rõ được tin tức bản thân mình muốn. Mua lại thiên tinh chính là thượng phẩm tông môn Phi Tinh Tông, thời điểm cái tông môn này mua lại thiên tinh cũng không có ẩn giấu, mà là quang minh chính đại báo ra tên gọi Phi Tinh Tông của chính mình. Thượng phẩm tông môn bình thường, đều sẽ không nỡ đem nhiều linh thạch như vậy đến mua một viên thiên tinh, vì lẽ đó Phi Tinh Tông có thể mua lại thiên tinh, cái này cũng là một loại thanh thế không nhỏ, mà loại cơ hội tạo thế. Góc truyện audio.com, này, Phi Tinh Tông đương nhiên sẽ không bỏ qua. Phi Tinh Tông sao, Diệp Thần không chút biến sắc nhớ kỹ cái tông môn này. Thượng phẩm tông môn của Tử Vân Cương Vực, so với Thái Mâu Cương Vực thì nhiều hơn, có tới 30 thượng phẩm tông môn, còn trung phẩm tông môn thì càng là nhiều vô số kể. Diệp Thần đối với Tử Vận Tông và các đại thượng phẩm tông môn, hiểu rõ không nhiều, duy nhất có tiếp xúc qua chính là Thiên Kiếm Tông lúc trước bức bách Thiên Linh Tông bọn họ khuất phục. Trên thực tế cũng không thể xem như là khuất phục được bởi vì địa bàn Nguyệt Thai Thành xác thực là thuộc về Thiên Kiếm Tông. Vì lẽ đó mặc kệ là cái nào tông môn nào trở thành trung phẩm tông môn của Nguyệt Thai Thành đều phải thần phục Thiên Kiếm Tông. Thiên Linh Tông sau này và Huyền Tâm Tông trước đó đều là như thế. Thế nhưng Thiên Linh Tông lại không giống Huyền Tâm Tông, Thiên Linh Tông tất nhiên sẽ không cam lòng lệ thuộc vào một thượng phẩm tông môn. Vì lẽ đó Diệp Thần đối với cái Thiên Kiếm Tông này cũng là hoàn toàn không có hảo cảm. Trước về Nguyệt Thai Thành một chút, rảnh rỗi lại đi Phi Tinh Tông đi một chuyến. Nếu đã biết thiên tinh ở Phi Tinh Tông, Diệp Thần liền chuẩn bị đi thử vận may, nhìn xem có biện pháp nào cướp được viên thiên tinh kia hay không. Cho tới Nguyệt Thai Thành cũng không thể không về. Lại qua một ngày, Diệp Thần rốt cục đã trở về Nguyệt Thai Thành quen thuộc. Không có dừng lại ở Nguyệt Thai Thành, Diệp Thần liền ngay lập tức nhằm về phía Thiên Tịch Sơn Mạch. Hắn muốn biết Thiên Linh Tông bây giờ là có bộ dáng gì. Mặc dù biết Thiên Linh Tông là không thể nào may mắn còn sống sót được thế nhưng Diệp Thần vẫn muốn đi xem một chút, đây là nhân chi thường tình. Kết quả khi Diệp Thần nhìn thấy phế tích khắp nơi ở giữa dãy núi thì nắm đấm của hắn vẫn không nhịn được mà nắm lên. Phế tích đâu đâu cũng là phế tích, ngay cả một mảnh kiến trúc hoàn hảo cũng đều không nhìn thấy, chỉ có thể nhìn thấy trước mặt là từng khối gạch vụn phá nát. Dựa vào ký ức, Diệp Thần liền đi tới vị trí Thiên Tâm Các. Nơi này không phải là phế tích mà là một hố sâu to lớn, không có để lại bất kỳ dấu vết nào. Rất hiển nhiên, có người vì hả giận mà đã đem toàn bộ Thiên Linh Tông triệt để hủy đi, không còn manh giáp. Tử Vận Tông, ha ha. Con mắt Diệp Thần trở nên lãnh khốc. Từ khi tu luyện nhập mục hóa ma kinh đến nay, Diệp Thần cảm giác được mình biến đổi càng ngày càng trở nên trầm mặc lạnh lẽo âm u. Đối với Tử Vận Tông, Diệp Thần nguyên bản cũng không có sự thù hận gì quá mức to lớn, hắn hận chỉ là một người cô phi viêm mà thôi. Bởi vì dưới góc độ suy nghĩ của hắn, Tử Vận Tông cũng không có làm gì sai, nếu như là Diệp Thần, dưới tình huống đó cũng sẽ ban bố tuyệt sát lệnh như vậy. Thế nhưng bây giờ khi hắn nhìn thấy khắp nơi đều là một mảnh phế tích hoang vu, đã từng là Thiên Linh Tông tiếng người huyên náo, toàn bộ đã hóa thành bụi trần, điều này làm cho trong đầu Diệp Thần có một luồng thô bạo, không chỗ phát tiết. Ngươi hủy Thiên Linh Tông ta, tương lai ta tất sẽ hủy Tử Vận Tông của ngươi. Diệp Thần lần nữa liếc mắt nhìn bốn phía, nhìn qua cảnh vật vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, trong lòng hắn lại không nhịn được tức giận lên. Yên lặng vận chuyển băng tâm quyết, trong lòng liền có cảm giác mát mẻ kéo tới, Diệp Thần liền đem cỗ nộ khí kia ép xuống, bởi vì hiện tại nổi giận hoàn toàn là làm hỏng chính mình. Góc truyện audio.com, rồi, không có cách nào có thể phát tiết. Sau đó Diệp Thần liền ngồi xổm xuống, nâng lên một trận bụi bặm trên mặt đất, đây là thổ địa của Thiên Linh Tông. Hắn từ bên trong giới chỉ lấy ra một cái dương bồ đề, rồi cẩn thận từng ly từng tí một đem những thổ nhưỡng này bỏ vào trong dương gỗ, sau đó hắn liền thu lại vào bên trong giới chỉ. Thiên Linh Tông còn sẽ trở về. Diệp Thần kiên định nói rằng, đồng thời ngày đó, sẽ không quá xa vời. Nói xong, Diệp Thần liền xoay người chuẩn bị rời đi. Hắn chắc chắn lần sau khi chính mình lại trở về, hết thảy đều sẽ không giống vậy. Ngay thời điểm Diệp Thần chuẩn bị rời đi, thì từ bên trong phế tích đột nhiên xuất hiện ba bóng người đi ra. Ba người này trốn ở bên trong phế tích vô cùng bí mật. Nếu như bọn họ không phải chủ động đi ra, thì rất khó có thể bị phát hiện. Ánh mắt Diệp Thần lập tức ngưng lại, ba tu sĩ này đều là cảnh giới hóa thần trung kỳ. Tuy rằng thần thức của Diệp Thần đã có thể so với hóa thần hậu kỳ thế nhưng ba cái tu sĩ này cũng không phải yếu, nếu như hết sức ẩn giấu, Diệp Thần xác thực cũng không thể nào phát hiện ra. Cô trưởng lão ra lệnh cho chúng ta ở đây ôm cây đợi thỏ, không nghĩ tới lại còn thật sự là đợi được một con thỏ a. Một người có cảnh giới hóa thần trong đó cười ha hà nói. Thật là đần a, ta nói Dư Nghiệt Thiên Linh Tông các ngươi những ngày qua trốn chạy, vậy mà lại còn dám trở về a, đây không phải là muốn tìm chết sao? Vốn cho là ở chỗ này chờ đợi là vô vị, bởi vì những đệ tử Thiên Linh Tông kia đã sớm bị cô trưởng lão làm cho sợ sợ mất mật rồi, nơi nào còn dám trở về nữa. Ha ha, trước mặt ngươi không phải đã có một người không sợ chết trở về rồi hay sao? Ba tu sĩ hóa thần này cười nói ha ha, tâm tình đều là vô cùng khoan khoái, không nghĩ tới lại thật sự để cho bọn họ lập xuống công lao rồi. Dưới cái nhìn của bọn họ, vào lúc này người trở về phế tích Thiên Linh Tông, khẳng định đều là đệ tử Thiên Linh Tông lưu niệm, chỉ cần đem tên đệ tử này giao cho cô trưởng lão, nhất định sẽ được cô trưởng lão ban thưởng. Phải biết rằng cô trưởng lão đối với Thiên Linh Tông, có thể nói là hận thấu xương. Đoạn thời gian gần đây, đệ tử Thiên Linh Tông đều như là đám rùa đen trốn kín mít, căn bản sẽ không tìm được cô trưởng lão, trong lòng có phẫn hận vì thế cũng không có chỗ để phát tiết, cho nên chúng ta ngày tháng này cũng không dễ chịu gì. Nếu như lúc này đưa hắn tới cửa, giúp cô trưởng lão giải tỏa tâm tình, khẳng định chúng ta sẽ trọng thưởng chúng ta a. Trong đó có một tu sĩ hóa thần nhìn Diệp Thần, liền có điểm kinh ngạc nói. Ta thấy thế nào tên tiểu tử này vẫn khá quen thuộc a. Một tên tu sĩ khác lại nói rằng. Quản hắn có nhìn quen mắt hay không, trực tiếp giao cho cô trưởng lão là được. Đám rác rưởi Thiên Linh Tông này, vậy mà lại dám giết con trai độc nhất của cô trưởng lão, đây không phải là muốn chết sao? Tu sĩ kia gật đầu, cũng không nói gì thêm nữa, ngược lại chỉ cần đem tên đệ tử Thiên Linh Tông này giao cho cô trưởng lão liền vạn sự đại cát rồi, bọn họ cũng được giải phóng. Diệp Thần vẫn ở chỗ cũ nhàn nhạt nhìn bọn họ, từ trong giọng nói của bọn họ, Diệp Thần nghe được đối phương chính là đem mình xem là đệ tử của Thiên Linh Tông. Còn tên cô trưởng lão kia tự nhiên chính là cô Nho Vân phụ thân của cô Phi Viêm, cũng chính là mục tiêu hàng đầu của Diệp Thần chuyến này cần. Góc truyện audio.com, phải giết, cho tới tên tu sĩ kia sở dĩ nói nhìn hắn quen mắt là bởi vì Diệp Thần ở trên mặt chính mình thoáng hóa trang một chút, khiến cho hình dạng của chính mình cùng trước đây nhìn qua có một ít chênh lệch. Những tu sĩ này khẳng định đều đã xem qua chân dung Diệp Thần, do đó Diệp Thần tuy rằng ở trên khuôn mặt của chính mình làm một chút tay chân thế nhưng nhìn qua vẫn là có chút quen thuộc. Diệp Thần nhìn ba người cười gằn, phản ứng đầu tiên của hắn chính là đem ba cái tu sĩ này giết cho hả giận. Tuy rằng hắn bây giờ chỉ là cảnh giới thông thần đỉnh phong, thế nhưng giết ba tu sĩ hóa thần trung kỳ, Diệp Thần xác thực vẫn có thể làm được, đồng thời hoàn toàn không cần dựa vào thanh đồng bảo tọa mà là dựa vào một thân thực lực của chính mình. Các ngươi là ai? Mặc dù đã biết ba người đối diện là người của Tử Vận Tông, thế nhưng Diệp Thần vẫn giả bộ hỏi. Đúng, Diệp Thần không chuẩn bị giết bọn họ, mà là muốn thông qua bọn họ tìm tới vị trí của cô Phi Viêm. Cô Phi Viêm đang tìm Diệp Thần làm sao không phải là đang tìm cô Phi Viêm? Không chút biến sắc nào, Diệp Thần liền đem Thị Thiên Thạch từ trong không gian giới chỉ lấy ra tiếp thân giấu ở trong túi tiền, sau đó liền dựa vào công năng ẩn giấu tu vi của Thị Thiên Thạch đem toàn bộ thực lực của bản thân ẩn giấu đến cảnh giới luyện thần hậu kỳ. Trước đó ba cái tu sĩ này cũng không có chú ý xem xét tu vi của Diệp Thần, bây giờ Diệp Thần lại chủ động bạo phát triển lộ ra tu vi luyện thần hậu kỳ của mình, ba người cũng vì thế mà cảm giác được. Một luyện thần hậu kỳ rác rưởi còn muốn ở trước mặt ta động thủ hay sao? Cái tu sĩ Tử Vận Tông cảm giác Diệp Thần nhìn quen mắt kia thấy vậy liền cười lạnh nói. Cùng lúc đó tu vi hóa thần trung kỳ của hắn cũng lập tức toàn diện bạo phát ra. Mau bó tay chịu trói, đi theo chúng ta, nếu không liền ngay tại chỗ này đánh chết ngươi. Cách chương.